This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hòa Tĩnh. Xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay cùng Hoàng Tĩnh qua cuốn sách được mang tên là Phong tục Việt Nam, tác giả là cụ Toán Ánh. Xin được mời quý vị. Vâng, tiếp theo thì Hòa Tĩnh xin được mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình ngày hôm nay qua cái phần mà của đám cưới, đám hỏi của ngày xa xưa của người Việt Nam của chúng ta như thế nào trong cái phần hôn lễ, như là quý vị cũng đang theo dõi phải không thưa quý vị, để chúng ta nói về cái lễ gọi là lễ mừng bố mẹ vợ cũng như là những cái lễ khác khi mà nhà trai, nhà gái, bên đàn trai, bên đàn gái, hai bên thực hiện về những cái lễ cưới. Nói về cái lễ mừng bố mẹ vợ thì thưa quý vị, chú rể và cô dâu sau khi lễ bằng thời gia tiên xong thì mỗi người lễ 4 lễ rưỡi, phải lễ mừng bố mẹ vợ và các bậc ở trên như là ông bà, cụ kỵ vợ nếu mà các vị này còn sống. Chú rể lễ mừng bố mẹ vợ để mà tạ ơn cho cái công sinh thành ra vợ mình. Còn cô dâu thì lễ để mà tạ ơn công sinh dưỡng và cũng như là gây dựng cho mình nên người. Có địa phương thì chú rể phải lễ để mà mừng nhận họ cả các ông chú bà bác ở nơi đó. Khi chú rể lễ mừng thì bố mẹ vợ thường cho tiền hoặc là cho vàng bạc. Các người phù rể sẽ nhận hộ chú rể. Có người thì có tính khoe khoang thì thường nhân dịp này cho chàng rể nhà cửa, ruộng nương bằng cách là trao văn tự hay hoặc là trao địa đồ trong cái lễ gọi là lễ mừng bố mẹ vợ đó thưa quý vị. Và tiếp theo thì chúng tôi thấy có một cái lễ gọi là cái lễ nhà thờ. Thì kế đó thì chú rể được dẫn đi lễ mấy cái nhà thờ họ nội, họ ngoại. Và cái việc này có cái ý nghĩa như là đi trình diện với lại gia tiên bên nhà vợ. Cũng có nơi thì chàng rể phải đi lễ các nhà thờ trước rồi mới về lễ mừng bố mẹ vợ. Rồi một bữa ăn ở cái nơi đô thị, đó là một cái tiệc trà. Nhà gái dọn ra để mà mời họ nhà trai. Sau cái bữa tiệc này thì đúng giờ, người ta kêu là giờ hoàng đạo, thì nhà trai xin rước dâu. Và nói về cái rước dâu thì tức quý vị, một đại diện của nhà trai thường là cái người mà nhiều tuổi vào cái hàng chú bác của chú rể sẽ đứng lên. Và câu nói thường dùng trong cái trường hợp này đó là gì? Một năm được một tháng được một ngày được một giờ. Để khỏi lỡ giờ tốt thì xin các cụ nhà họ nhà gái cho chúng tôi đón cháu về. Thì lúc này cô dâu cũng đã y phục chỉnh tề, trang điểm với đủ mọi đồ nữ trang của mình và sẽ mang về nhà chồng tất cả những cái đồ mừng, những cái đồ dẫn cưới dành riêng cho cô dâu như là áo, quần, chăn gối vân vân, được đựng ở trong những cái chiếc rương phủ nhiều điều. Các phu cưới thì đội những cái chiếc rương này đi theo cái đám đưa dâu. Và ngày nay thì không dùng rương, thì các cô ở thành thị sẽ dùng vali, và những cái chiếc vali này xếp lên trên xe hơi, và họ nhà gái có một số những người đi theo cô dâu, ở trong đó có các cô phù dâu cũng như là đám đưa rể cái lúc trước Thì cũng như là những cái đám đưa rể lúc trước thì có những cái cô cậu phù rể, phù dâu, các cô phù dâu cũng như là các cậu phù rể sẽ được chọn trong các cô cậu chưa được lập gia đình của cả hai bên. Sau đó thì bố mẹ cô dâu không đi theo con gái thì cái tục này ở một vài nơi không có nha thưa quý vị, nhất là ở tỉnh thành. Có nơi thì trước khi mà cô gái rời khỏi nhà mình thì bà mẹ gài vào cái viền áo của cô dâu có 9 cái chiếc kim khâu để làm chi. Và thưa quý vị biết tại sao mà phải ghim vô cái áo của cô dâu có cái 9 cái chiếc kim khâu, cái viền áo thưa quý vị, là để trừ tà ma đó. Thực ra đó, bà mẹ cũng đã dặn nhỏ con gái về cái việc sử dụng những cái chiếc kim này cốt là để đề phòng một cái chứng phong đó ha. Cụ già vũ hôn sau đó thì lại dẫn đầu cái đám đón dâu lại đốt pháo trước khi mà cái đám đón dâu lên đường, và đi theo cụ già cầm hương, đó là hai họ nhà trai và nhà gái. Về cái việc cầm hương này thì người xưa cũng đã giải thích là để cúng cái vị thần chủ về cái hôn lễ, nhưng mà cũng có người cho là để đốt vía những cái kẻ xấu miệng quở quan khi mà đám cưới đi qua. Ở các đô thị ngày xưa trong cái việc cưới sinh thì cũng thường dùng, nói xưa chứ cũng mới đây khi mà có xe hơi thì họ thường dùng xe hơi để mà đưa rể cũng như là đón dâu. Xe đi đầu là xe của cụ già cầm hương đó, trên cái lộ trình cái lúc mà đón dâu á thì phải cố tránh để cho đoàn xe được đi liền nhau, khỏi bị ngắt quãng đó. Cô dâu chú rể có khi ngồi chung một xe, xe này thì phải gọi là có kết hoa đó, xe này thì có kết hoa, cũng có cái đám cưới thì xe hoa dành riêng để cô dâu ngồi với các cô phù dâu, còn chú rể thì ngồi một xe khác với các cậu phù rể. Thưa quý vị, thì cái lễ rước dâu còn gọi là một cái lễ rất là quen thuộc, đó là cái lễ vu quy, nghĩa là con gái về nhà chồng đó, đây là một cái gọi là cái trọng lễ và mọi sự cẩn thận đều được chú ý. Và khi tới nhà trai thì cô dâu phải bước qua một cái hỏa lò than hồng. Đó, cốt là gì thưa quý vị? Cốt là để trừ những cái vía độc hay hoặc là tà ma đã ám ảnh cô trong lúc mà cô đi đường đó. Trong lúc đó thì bà mẹ chồng phải tạm thời lánh sang nhà hàng xóm, mang theo một cái bình vôi. Bởi vì sao vậy? Cái ý là có một người nội tướng mới đến thì một người nội tướng cũ phải tạm lánh mặt đó. Cái bình vôi tượng trưng cho cái sự gọi là cái sự coi sóc gia đình, trách nhiệm của cô dâu sẽ được sẽ phải gọi là trách nhiệm mà rất ư là nặng nề đó, khi mà có một cái người dâu mới về sẽ rất là nặng nề, bởi vì lấy chồng là phải như thế nào thưa quý vị, lấy chồng là phải gánh vác cái dạng sơ của nhà chồng đó thưa quý vị. Kính thưa quý vị, đó là cái phần của bên nhà gái để mà đưa cô dâu về bên nhà trai. Còn cái lễ ở bên nhà trai thì như thế nào, tức là bên nhà của chồng á, thì sau đó đó là một cái lễ nữa mà thật cái gọi là cái lễ gia tiên. Và bên nhà chồng thì cả hai vợ chồng cùng cùng lễ Xong cái lễ này thì bà mẹ chồng cũng đã trở lại nhà với cái bình vôi rồi. Và bây giờ thì lại đến một cái lễ người ta gọi là lễ mừng bố mẹ chồng, hay hoặc là nếu mà ông bà cụ kỵ còn sống thì cái lễ mừng cả các người nữa. Nhân lễ mừng của cô dâu thì ông bà bố mẹ đều tặng cho cô dâu món quà, thường là tiền hay hoặc là đồ nữ trang. Tại một vài những địa phương thì ngoài ông bà, cha mẹ chồng, cô dâu, chú rể cũng lễ mừng các cả chú, bác, cô, dì và những người này để mà đáp lễ thì thường có quà tặng cho đôi vợ chồng mới. Sau đó thì một vài chị em nhà chồng lại đưa cô dâu đi lễ các nhà thờ họ bên nhà chồng. Đó. Lễ tại các bàn thờ thì cô dâu, chú rể đều phải lễ 4 lễ rưỡi. Còn khi mà cái lễ mà mừng ông bà, cha mẹ bên chồng cũng như là bên vợ chỉ phải lễ có 2 lễ rưỡi thôi. Lễ nhà thờ họ xong thì cô dâu trở lại nhà chồng để mà dự một cái lễ người ta gọi là cái lễ tơ hồng, thưa quý vị. Nói về cái lễ tơ hồng thì chúng tôi xin được nói về cái lễ tơ hồng như thế này. Nguyệt Lão là một cái vị thần chủ về cái vấn đề hôn sự. Để tạ ơn cái vị thần này đã tác hợp nên cái cuộc nhân duyên. Trong các đám cưới ngày xưa có cái lễ gọi cái lễ tơ hồng, tức là buổi lễ để tỏ một cái lòng biết ơn Nguyệt Lão đã dùng dây tơ hồng xe cho đôi trẻ được nên duyên. Bàn thờ tơ hồng thì lập ở giữa sân với đủ những cái hương đăng hoa quả, xôi gà cũng như là một cơi trầu riêng. Cái cơi trầu này dành cho cô dâu chú rể sẽ chia nhau để mà ăn. Cô dâu chú rể cùng phải quỳ trước cái bàn thờ để nghe một vị cao niên đọc cái văn tế tơ hồng. Chú rể sẽ quỳ trước và cô dâu thì phải quỳ ở đằng sau. Đó. Văn tế tơ hồng đọc xong thì chú rể cũng như là cô dâu của lễ này mỗi người 4 cái lễ rưỡi đó. Kế đó thì hai người cùng uống chung một cái ly rượu, và cái ly rượu này đã đặt sẵn ở trên bàn thờ. Uống chung một ly rượu này từ nay thì hai người sẽ là một, sẽ sai nhau tới bạc đầu răng long. Sau đó thì mỗi người ăn một cái miếng trầu, têm chung một quả cao và một cái lá trầu không. Cái ý nghĩa ăn trầu cũng như là cái ý nghĩa uống rượu. Ngoài ra thì các đồ lễ khác ở trên bàn thờ tơ hồng đều do cô dâu và chú rể sẽ cùng ăn. Trong lúc mà họ uống rượu ăn trầu thì thường sẽ có đốt pháo để mà mừng. Cái văn tế tơ hồng dưới đây đó là một cái mẫu văn tế tơ hồng trích ở trong cái cuốn Sơn Nhân Ngàn Bút của cụ Chiêu Dương Nguyễn Cát Phụng như sau. Duy năm nói về tháng, nói về ngày, nói về cái phủ, nói về cái tổng, cái xã và cái tôi tên là gì. Tức là duy năm tháng ngày phủ tổng xã tôi tên là. Vì cái việc kết hôn cùng với ai đó, nay hôn sự đã thành, kính dâng lễ bạc lên đức. Tơ hồng Nguyệt Lão thiên tiên, rất công rất thẳng, không vị không thiên. Đem kính ngọc xét soi thế sự lấy chỉ hồng xe kết nhân duyên, xuôi nhạn cá mối manh đưa lại, nên uyên ương sum họp phỉ nguyền. Bởi nợ trước duyên sau cùng sinh một hội, vậy người nam kẻ bắc kết nghĩa bạch niên. Đuốc hoa sáng lạng hai nhà nhờ ơn Nguyệt Lão, thước ngọc hợp thành một cặp bởi đức hoàng thiên. Gối phượng chăn loan tưng bừng đôi lứa, chèo lan lái quế êm ấm một thuyền. Mong sớm ứng điềm lành, mộng hổ, mộng hùng, mộng xà, mộng lộc được sao nên họ lớn, xin đào, xin lý, xin huệ, xin tiên. Nguyện cùng trăm năm giai lão, ước rằng hai họ mãn viên trong ơn đại đức tất giả vi kiền, cẩn cáo, cẩn cáo. Và sau cái lễ tơ hồng đọc xong như vậy thì cũng có nơi lễ này sẽ được cử hành trước khi mà cô dâu đi lễ nhà thờ, và cái lễ người ta kêu là cái lễ mừng bố mẹ chồng. Đó là một cái tiệc tùng do bên nhà trai thết đãi nhà gái trước khi mà nhà gái ra về. Và sau đó thì như thế nào? Cô gái, cô dâu ở lại nhà chồng. Tiếp theo thì chúng tôi xin được nói đến cho quý vị về cái vấn đề mừng cưới đó, trong những cái phong tục tập quán của người Việt Nam ta ngày xa xưa, trong cái mục cái phần đời sống gia đình. Thì ở đây chúng tôi cũng xin được nói qua trong cái ngày cưới và trước đó 1-2 ngày thì bạn bè, khách khứa của hai họ tới mừng thì phải có đồ mừng hay hoặc là những cái tặng phẩm hay hoặc là tiền nong hay hoặc là những cái đôi liễn, những cái bức thêu đều được gia chủ đón tiếp thết tiệc. Bạn bè của cô dâu, chú rể mừng cô dâu, chú rể, bạn bè của bố mẹ hay hoặc là có đồ mừng cho cô dâu, chú rể hay hoặc là mừng bố mẹ. Mừng bố mẹ người xưa thường dùng thơ văn, ngày nay thì có người mừng nhau trên báo chương, thưa quý vị, tức là báo chí đó. Đó là cái cách để mà mừng cưới của ngày xa xưa. Còn cái tiệc cưới thì như thế nào? Thì thưa quý vị, nói về cái việc mà ăn uống ngày nay, nhất là ở cái nơi đô thị thì cũng có khác xưa rất là nhiều. Họ nhà trai đến nhà gái thì nhà gái thết tiệc trà. Và khi mà họ nhà gái tới nhà trai thì cũng lại có tiệc trà. Và buổi tối mà cái hôm mà nghênh hôn thì có tiệc mời bạn bè tại tiệm. Có khi là nhà trai, nhà gái mời riêng, đó có khi thì hai nhà mời chung. Trong cái bữa tiệc này thì bố mẹ đưa cô dâu chú rể đi chào bạn bè. Trong những cái năm gần đây sẽ có, cũng có rất là nhiều những cái đám cưới mà thay thế cái bữa ăn bằng cái tiệc trà có âm nhạc và có khiêu vũ. Và còn có những hình thức mà sau này quý vị thấy là có thêm để mà đáp ứng với lại cái xu thế thời đại mới. Còn cái ngày xưa thì nó là như vậy trong cái vấn đề tiệc cưới. Nói về cái báo hỷ thì thưa quý vị, cả cái việc mời khách thì nay nó cũng khác ngày xưa. Ngày xưa thì họ dùng trầu cao chia cho bằng hữu họ hàng. Có khi thì cô dâu có kèm theo cái thiếp báo hỷ. Ngày nay thì có thêm cái thiếp mời, đính kèm thêm cái thiếp báo hỷ nữa. Và thưa quý vị, cái thiếp báo hỷ thường thì hai họ sẽ chung nhau, nhưng mà cái mẫu của ngày xưa nó không giống với cái mẫu ngày nay đâu. Cái tờ thiếp báo hỷ ngày xưa nó thì gập đôi hình chữ nhật nằm ngang ở giữa, đó là hai cái chữ họ hay hoặc là cái chữ cái đứng đầu của hai cái họ được lồng vào nhau. Một bên nhà trai, một bên nó nhà gái. Dưới đây thì chúng tôi xin gửi đến cho quý vị là một cái mẫu thiệp báo hỷ ngày xưa, đại loại nó là như vậy nè, thưa quý vị. Ở bên nhà trai thì trên tờ lấy đó là cái chữ thưa, sau đó là thưa ai đó. Thưa lãnh xong đường đến ngày này, tháng này, năm này đó, nhân được cái ngày lành tháng tốt thì chúng tôi làm lễ thành hôn cho con trai chúng tôi, đó là ai đó, kết duyên cùng con này cô gì đó, con gái của ông bà gì ở đâu. Và cái lễ thành hôn sẽ được cử hành thân mật tại nhà. Nếu là cái lễ đính hôn thì thay hai cái chữ thành hôn bằng hai cái chữ gọi là hai cái chữ đính hôn. Có khi á, trong thiếp báo hỷ có nói rõ con trai là trưởng nam hay hoặc là thứ nam, con gái là trưởng nữ hay hoặc là thứ nữ, phải không thưa quý vị? Dưới đây là cái phần nhà gái báo hỷ thì thưa ai đó, thừa lãnh xong đường đến ngày tháng, nhân được cái ngày lành tháng tốt thì chúng tôi làm lễ vu quy cho con gái chúng tôi là ai đó, thành hôn với cậu gì đó, con trai của ông bà gì đó ở đâu đó, phải không thưa quý vị? Và cái lễ thành hôn sẽ được cử hành thân mật tại đâu? Và nếu mà chỉ là cái đính hôn thì hai cái chữ vu quy sẽ được thay bằng hai cái chữ đính hôn, và hai cái chữ thành hôn sẽ bằng hai cái chữ đính ước. Cái thiếp báo hỷ ngày nay đó được gặp lại làm ba mảnh thành cái hình chữ nhật theo cái chiều cao. Và trong cái thiếp thì có cái nội dung giản dị hơn nhiều, thường chỉ gồm có một câu: chúng tôi trân trọng báo tin lễ thành hôn của các con chúng tôi. Trên cái thiếp thì có ghi tên địa chỉ của hai bên bố mẹ và tên của các con. Muốn rõ ràng hơn thì thay vì bốn chữ thì các con chúng tôi là mấy cái chữ trưởng nam và thứ nữ chúng tôi. Cái thiếp báo hỷ xưa bao giờ cũng dùng cái màu đỏ hay hoặc là nếu mà màu trắng thì phải là chữ đỏ. Ngày nay thì có người còn dùng màu hồng hay hoặc là chữ hồng. Song có nhiều người không dùng cái màu hồng và cũng không có in cái chữ hồng nữa thưa quý vị. Không có in cái chữ hồng, và có khi cái màu trắng thì chữ xanh hay hoặc là cái chữ vàng chẳng hạn thưa quý vị. Đó là chúng tôi nói về cái tờ giấy mà khi mà hai bên ngày xưa họ gửi cho nhau thành hôn đính ước đó thưa quý vị.
sáng hôm nay trên quê hương tôi, quê hương xinh xinh, quê hương hữu tình, quê hương xinh xinh, quê hương hòa bình. Đường nở hoa trắng xanh vàng tím, đẹp làm sao bướm bay chập chờn. Đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son, áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hai công, tay dù hồng. Lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con y trang mỹ miều, cô dâu non dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có ông rể quý, chà, nhà ai có cô dâu hiền. Ồ, một thay có con lợn quay, xôi đầy mâm, câu đầy buồng. Đây nguồn vui hiếm hoai ngày cưới, trông thật hay, trông buồn cười. Ra mà xem mới thấy được cả niềm vui.
Kính thưa quý vị, đó là ca khúc Đám Cưới Trên Đường Quê, một sáng tác của cố nhạc sĩ Hoàng Thị Thơ mà Hoàng Tính gửi kèm cho quý vị trong chương trình Đất Lời Cười Tối ngày hôm nay, trong cái mục mà đám cưới ngày xưa của người Việt Nam qua phần trình bày của Tường Nguyên và Như Quỳnh cũng đã kết thúc chọn chương trình ngày hôm nay. Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Đất Lời Cười Tối lần sau. Xin cảm ơn.